Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giám mục Yunnan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Phần thầy, thầy bảo anh em hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết của, họ sẽ đón anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ cho anh em của cải của anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được." Người Pha-ri-sêu vốn ham mê tiền bạc, nên nghe tất cả những điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ: "Các ông tỏ ra mình là người công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông, bởi vì điều cao quý đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa." Anh chị em thân mến, sau khi đưa ra dụ ngôn về người quản gia bất lương để dạy về việc sử dụng của cải trong tương quan với đời sau mà chúng ta suy niệm hôm qua, với dụ ngôn thứ hai chúng ta suy niệm hôm nay, Đức Giêsu nói về sự trung tín trong việc sử dụng tiền của, và liền sau đó là khuyến cáo các môn đệ về thái độ đúng đắn với của cải trần gian, kẻo thay vì làm chủ thì lại trở thành nô lệ tiền bạc. Khi cảnh báo về sự trung tín trong việc sử dụng tiền của, Đức Giêsu muốn nói với tất cả mọi người, cho người sang hèn cao thấp, vua chúa thường dân, nghĩa là tất cả mọi người. Việc sử dụng tốt tiền của hay việc lạm dụng tiền của không tùy thuộc vào số lượng ít nhiều, giàu nghèo, nhưng tùy thuộc vào chính tâm hồn và thái độ của người ấy đối với tiền của. Tiền của chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục đích. Mọi người, bất luận giàu hay nghèo, đều có thể có thái độ sai lạc trước tiền của vật chất. Do vậy, Đức Giê-xu không lên án tiền của từ nơi chính nó, nhưng Ngài cảnh tỉnh các tín hữu về thái độ phải có trước tiền của khi nói, không ai vừa có thể làm tôi Thiên Chúa, vừa đồng thời làm tôi tiền của được. Thực tế đời sống quanh ta cho thấy, đôi khi vì chén cơm manh áo, người ta có thể đánh mất lý tưởng của mình. Cũng do tiền của mà người ta có thể chà đạp phẩm giá của mình cũng như của người khác, thậm chí chối bỏ niềm tin của mình. Và cũng xuất phát từ tiền bạc mà tình nghĩa máu mủ ruột thịt bị chia cắt và phá hủy. Do vậy, với dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay, một lần nữa, chúng ta cần để cho lời Chúa cẩn vấn lương tâm trong những hành xử hàng ngày, để mỗi ngày sống còn lại trên cuộc đời này, mỗi người biết khôn ngoan và trung tín trong việc sử dụng khả năng và tiền của để thăng tiến cá nhân và gia đình, nhất là để giúp những anh chị em đang túng thiếu, nghèo khó, bị xã hội bỏ rơi, chứ không để cho tiền bạc làm chủ, mê hoặc và làm cho chúng ta xa rời, khinh miệt, thậm chí hủy diệt người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng Chúa chính là chủ tể và là cùng đích của đời sống chúng con, để trong mỗi ngày sống, chúng con luôn biết mở rộng đôi tay và tấm lòng trước những nhu cầu của anh chị em xung quanh bằng khả năng Chúa ban cho chúng con, vật chất cũng như tinh thần. Amen.
Xin một đời nguyện xin một đời lời khen Thiên Chúa. Xin một đời nguyện xin một đời được cảm ơn Ngài. Vì Ngài đã thương tôi, chọn một kiếp con người, ngày còn thơ bé và mai khôn lớn. Chúa dẫn tôi đi vào đời, Chúa dẫn tôi về muôn lối. Dù đời đôi trôi, dù đời đổi thay, ơn Chúa hằng ở bên tôi hàng ngày. Xin chọn đời, nguyện xin chọn đời từng ca dành Chúa. Xin chọn đời, nguyện xin chọn đời được bên yêu Ngài. Ngài đã cất hành tôi và dẫn tôi đi trong đời từ ngày tháng tuổi thơ cho đến khi tôi già nua. Ngài gửi đến cho tôi vào tuổi sống êm trôi tìm mộng ước lên môi, mê mãi tôi đi đến yêu thương của Ngài. Xin một đời nguyện xin một đời lời khen Thiên Chúa. Xin một đời nguyện xin một đời được cảm ơn Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Iraq. Kitô hữu Iraq quyết định trở về quê hương. Đức Tổng giám mục Bashar Wada của Erbil cho biết là 100.000 người Iraq tản cư đã bắt đầu chuẩn bị trở về các tỉnh thành cổ kính ở bình nguyên Nineveh. Tuy thế, Đức Cha Wada nhấn mạnh đến tình trạng khó khăn của các Kitô hữu khi trở về các vùng gần Mosul, nơi lực lượng nhà nước Hồi giáo vẫn chiếm giữ. Và Ngài cho biết, các tín hữu quê quán tại đây vẫn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể trở về. Trả lời phỏng vấn của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Cha cho biết dân chúng vẫn chưa trở về Nineveh, bởi vì các hoạt động an ninh ở Mosul và kế hoạch tái thiết. Nhưng chắc chắn, họ sẽ trở về khi tình hình an ninh. Dân chúng đang chuẩn bị, họ đã cử hành các nghi lễ và cầu nguyện. Một số linh mục đi đến các vùng được giải phóng. Dân làng và các linh mục hát các bài thánh ca vinh danh thánh giá. Đức Cha cũng nhìn nhận có nhiều khó khăn cản trở cần vượt qua trước khi dân di tản ở Erbil và các nơi, có thể thực sự trở về quê quán ở Ninive. Đức cha lo ngại cho tình hình khó khăn của Mosul, nơi cần có sự an ninh, gỡ bỏ các dụng cụ, cây nổ và tái thiết lại khu vực. Đức cha Warda cảm ơn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã cung cấp thực phẩm, thuốc men, nơi cư trú và trường học từ khi dân chúng rời bỏ Ninive và Mosul vào mùa hè năm 2014. Ngài cũng kêu gọi trợ giúp việc xây dựng lại trường học, nhà cửa cho các gia đình công giáo và các nhà thờ ở bình nguyên Ninive đã bị các cuộc không kích phá hủy. Tin Roma. Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa giám mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến trong giáo hội và cổ võ sự cộng tác giữa các giám mục và tu sĩ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 28 tháng 10 vừa qua, dành cho 200 linh mục tham dự viên hội nghị quốc tế của các vị đại diện và đại biểu giám mục về đời sống thánh hiến do Bộ các dòng tu tổ chức tại Roma từ ngày 28 đến 30 tháng 10 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có 4 linh mục từ Việt Nam. Hội nghị đặc biệt bàn về văn kiện tòa thánh có tựa đề Tương quan hỗ tương, ban hành năm 1994 về tương quan giữa giám mục và các hình thức đời sống thánh hiến. Văn kiện này đang được Bộ Giám mục và Bộ các dòng tu, tu chính và cập nhật hóa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích các giám mục và các vị đại diện đặc biệt quan tâm và thăng tiến đời sống thánh hiến trong giáo phận liên hệ, gần gũi những người thánh hiến trong sự dịu dàng và yêu thương, dạy cho dân Chúa về giá trị của đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho những người thánh hiến rằng không được lẫn lộn sự tự trị và miễn trừ với sự cô lập và độc lập. Ngày nay hơn bao giờ hết, cần sống sự tự trị đúng đắn và miễn trừ trong các dòng tu qua sự liên hệ chặt chẽ với sự hội nhập. Làm sao để tự do theo đoàn sủng và đặc tính công giáo của đời sống thánh hiến cũng được biểu lộ trong giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc thành lập các hội dòng mới và nhắc nhở các giám mục để ý đến các tiêu chuẩn như Ngài đã trình bày trong số 18 của tông thư mới đây về giáo hội tươi trẻ như tính chất đặc sắc của đoàn sủng, chiều kích ngôn sứ, sự tháp nhập vào đời sống giáo hội địa phương, hiệp thông thực sự với giáo hội địa phương và hoàng vũ, dấn thân loan báo tin mừng cả trong chiều kích xã hội và kiểm chứng xem vị sáng lập có chứng tỏ sự trưởng thành về mặt giáo hội hay không, có chứng tỏ đời sống không đi ngược hoạt động của Chúa Thánh Linh hay không. Đặc biệt, luôn phải chu toàn nghĩa vụ, phải hỏi ý kiến trước đó của bộ các dòng tu, như Ngài đã minh định về khoản giáo luật số 579. Nếu không hỏi ý kiến, thì việc lập dòng sẽ vô hiệu lực. Sau cùng, về tương quan giữa giám mục giáo phận và những người thánh hiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, không có tương quan hỗ tương tại những nơi nào, một số người chỉ huy và những người khác phải tùng phục vì sợ hãi hoặc vì tiện lợi. Trái lại, có tương quan hỗ tương, tại nơi nào người ta vung trồng đối thoại, lắng nghe trong sự tôn trọng và đón nhận nhau, gặp gỡ và hiểu biết, cùng tìm kiếm sự thật, ước muốn cộng tác trong tinh thần huynh đệ, để mưu ích cho giáo hội là căn nhà hiệp thông. Tất cả những điều đó là trách nhiệm của các vị mục tử cũng như của những người thánh hiến. Tin Vatican. Ngày Năm Thánh dành cho các tù nhân và người vô gia cư. Ngày mùng 6 tháng 11 tới đây là ngày Năm Thánh đặc biệt dành cho các tù nhân sẽ được cử hành tại Vatican với sự tham dự của đông đảo tù nhân và gia đình họ từ khắp nước Ý cũng như các quốc gia lân cận. Hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua, trong buổi họp báo trình bày về ngày năm thánh dành cho tù nhân, cũng như ngày năm thánh dành cho người vô gia cư vào ngày 13 tháng 11. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng, đã nói: "Đây là lần đầu tiên một số đông các tù nhân từ các miền nước Ý và các nước khác hiện diện ở đền thờ Thánh Phêrô để cử hành năm thánh với Đức Giáo Hoàng Francisco." Đức Tổng Fisichella cũng nói đến sự quan tâm đặc biệt của Đức Francisco dành cho các tù nhân. Trong mỗi chuyến đi nước ngoài, Đức Francisco luôn lặp đi lặp lại ý muốn viếng thăm các tù nhân và trao cho họ sứ điệp của sự gần gũi và hy vọng. Ngày năm thánh dành cho các tù nhân nhắm đặc biệt đến các tù nhân và gia đình của họ, các nhân viên và các tuyên úy nhà tù, cũng như các hiệp hội trợ giúp hệ thống nhà tù. Đây là một phần trong năm thánh lòng thương xót được Đức Francisco đề ra. Hiện tại đã có 4.000 người đăng ký tham dự ngày này, trong đó có 1.000 tù nhân từ 12 quốc gia, bao gồm Anh, Ý, Latvia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Hà Lan, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Nam Phi, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Cũng có một đoàn tin lành Luther từ Thụy Điển. Khoảng 50 tù nhân và cựu tù nhân đến từ Hoa Kỳ. Các tù nhân thuộc mọi án tù khác nhau, bao gồm tù nhân vị thành niên, tham dự sự kiện, sẽ trao cho họ một tương lai và hy vọng, hơn là kết án và thời hạn tù. Sẽ không có sự tham dự của các tử tù. Các cử hành của ngày năm thánh tù nhân bắt đầu vào thứ Bảy, mùng 5 tháng 11, với việc chầu thánh thể và xưng tội tại một số nhà thờ ở Roma. Cuối cùng là hành trình tiến qua cửa thánh. Ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 11, đền thờ Thánh Phêrô sẽ mở cửa lúc 7 giờ 30 phút sáng. Lúc 9 giờ sẽ có các chứng từ của một số người tham dự. Phần chứng từ bao gồm chia sẻ của một tù nhân về kinh nghiệm hoán cải, trong đó nạn nhân cũng sẽ trình bày cùng với tù nhân mà họ đã hòa giải với nhau. Một người anh của nạn nhân bị giết sẽ nói về lòng thương xót và tha thứ. Một tù nhân trẻ đang thụ án và một cảnh sát nhà tù, người hàng ngày tiếp xúc với các tù nhân. Sau thánh lễ, có buổi tiếp tân cử hành lòng thương xót tại đại thính đường Paulo Đệ Lục. Phần trưng bày các sản phẩm được các tù nhân làm trong nhà tù đang được lên kế hoạch và sẽ được đặt tại lâu đài thiên thần. Trong thánh lễ, chính các tù nhân sẽ hướng dẫn phụng vụ. Mình thánh được lãnh nhận trong thánh lễ cũng do chính các tù nhân làm ở nhà tù Milan, như một phần của chương trình ý nghĩa của bánh được tổ chức cho năm thánh lòng thương xót. Đức Tổng Fisichella cho biết các tù nhân tham dự được các hội đồng giám mục và tuyên úy nhà tù chọn. Việc tham dự được Vatican đề nghị, và việc họ tham dự là sự đáp lời mời của Đức Giáo Hoàng. Ngài cũng cho biết là mỗi nước có luật riêng để lo liệu việc di chuyển các tù nhân. Còn ngày dành cho các người vô gia cư vào ngày 13 tháng 11 được tổ chức cho những người vì những lý do khác nhau, từ vấn đề kinh tế bấp bênh cho đến các bệnh tật khác nhau, từ sự cô đơn cho đến thiếu những liên hệ gia đình. Những người có những khó khăn hòa nhập vào xã hội và thường chọn ở bên lề xã hội, không có nhà hay một nơi để sống. Đã có 6.000 người từ các quốc gia trên thế giới ghi danh, bao gồm Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hà Lan, Ý, Hungary, Slovak, Croat và Thụy Sĩ. Cuộc cử hành bắt đầu vào thứ Sáu, 11 tháng 11, với buổi ý kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, trong đó Đức Giáo Hoàng sẽ nghe các chứng từ và nói chuyện với họ. Các chứng từ cũng được trình bày tại các giáo xứ ở quanh Roma. Ngày thứ Bảy, 12 tháng 11, có buổi canh thức tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, và các người tham dự sẽ đi qua cửa thánh. Tối đó, một buổi hòa nhạc được tổ chức tại đại thính đường Phaolô Địa Lục. Sự kiện được kết thúc với thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 11. Vào ngày này, cửa năm thánh tại ba đền thờ Đức Bà Cả, Gioan Laterano và Phaolô ngoại thành và tại các giáo phận trên thế giới sẽ được đóng. Cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô sẽ được đóng vào ngày 20 tháng 11. Đức Tổng Fisichella nhận định là hai ngày năm thánh dành cho tù nhân và người vô gia cư sẽ được sống với cùng sự sốt sắng và kinh nghiệm cầu nguyện mà chúng ta đã thấy trong suốt năm thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha Francisco và Giám mục Maonim Junen, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, hôm 31 tháng 10 vừa qua, nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Thụy Điển để tham dự lễ kỷ niệm 500 năm của cải cách tin lành. Toàn văn tuyên ngôn chung như sau. Lund, ngày 31 tháng 10 năm 2016. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Với tấm lòng biết ơn. Với tuyên ngôn chung này, chúng tôi vui mừng bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa khi được cầu nguyện chung tại nhà thờ chính tòa Lund. Nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách. 50 năm đối thoại kiên trì và hiệu quả giữa người Công giáo và người Tin lành Luther đã giúp chúng tôi vượt qua nhiều khác biệt và đã củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Đồng thời, chúng tôi đã xích lại gần nhau qua việc cùng phục vụ những người thân cận của chúng tôi, thường ở trong những hoàn cảnh đau khổ và bị bách hại. Qua việc đối thoại và cùng nhau làm chứng, chúng tôi không còn là những người xa lạ nữa. Nhưng chúng tôi đã học biết rằng, những gì liên kết chúng tôi thì lớn hơn những điều gây chia rẽ. Từ xung đột đến hiệp thông. Đang khi chúng tôi hết lòng tạ ơn về những ân huệ thiêng liêng và thần học nhận được thông qua cuộc cải cách, chúng tôi cũng thú nhận và hối hận trước Chúa Kitô rằng người Tin lành Luther và người Công giáo đã làm tổn thương sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội. Những khác biệt về thần học đã kéo theo những định kiến và xung đột, và tôn giáo bị sử dụng vào mục đích chính trị. Đức tin chung của chúng tôi vào Chúa Giêsu Kitô và bí tích rửa tội của chúng tôi đòi chúng tôi phải hoán cải mỗi ngày. Nhờ đó, chúng tôi bỏ đi những bất đồng và xung đột của lịch sử đã làm cản trở thừa tác vụ hòa giải. Đang khi quá khứ không thể thay đổi, ký ức và cách tưởng nhớ có thể được biến đổi. Chúng tôi cầu nguyện cho việc chữa lành những vết thương và ký ức của chúng tôi đã làm cho chúng tôi không nhìn rõ nhau. Chúng tôi dứt khoát loại bỏ mọi hận thù và bạo lực, trong quá khứ cũng như hiện tại, đặc biệt là khi nó mang danh nghĩa tôn giáo. Hôm nay, chúng tôi nghe lệnh truyền của Chúa để gạt qua mọi xung đột. Chúng tôi nhận ra rằng, nhờ ân sủng mà chúng tôi được giải thoát để tiến đến sự hiệp thông mà Thiên Chúa vẫn kêu gọi chúng tôi. Cam kết cùng nhau làm chứng. Khi vượt qua những giai đoạn trong lịch sử đã đè nặng trên chúng tôi cam kết sẽ cùng nhau làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đã trở nên hữu hình nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Ý thức rằng, cách thức mà chúng tôi thấu hiểu nhau sẽ hình thành chứng tá của chúng tôi cho tin mừng. Chúng tôi cam kết tiếp tục lớn lên trong sự hiệp thông bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Khi chúng tôi tìm cách loại bỏ những chướng ngại, cản trở chúng tôi đi đến hiệp thông trọn vẹn. Chúa Kitô muốn chúng tôi nên một, để thế gian tin. Nhiều thành viên trong các cộng đoàn của chúng tôi khao khát đón nhận thánh thể ở cùng một bàn tiệc. như là biểu hiện cụ thể của sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng tôi cảm nhận nỗi đau của những người chia sẻ cả cuộc sống của họ, nhưng lại không thể chia sẻ sự hiện diện cứu độ của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể. Chúng tôi nhìn nhận rằng chúng tôi cùng có trách nhiệm mục vụ đáp ứng cơn đói khát tâm linh muốn nên một trong Chúa Kitô của các tín hữu chúng tôi. Chúng tôi khao khát vết thương này trong thân thể của Chúa Kitô sẽ được chữa lành. Đây là một mục tiêu của những nỗ lực đại kết của chúng tôi mà chúng tôi muốn thúc đẩy, gồm cả việc cam kết sẽ tiếp tục cuộc đối thoại thần học. Chúng tôi cầu xin Chúa cho người Công giáo và người Tin lành Luther biết cùng nhau làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô bằng cách mời gọi nhân loại nghe và đón nhận tin lành về hành động cứu chuộc của Thiên Chúa. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho niềm cảm hứng, sự khích lệ và sức mạnh để có thể cùng nhau phục vụ, phát huy phẩm giá và các quyền của con người, đặc biệt là đối với người nghèo, làm việc cho công lý và loại bỏ mọi hình thức bạo lực. Thiên Chúa đòi buộc chúng tôi phải gần gũi với tất cả những ai khao khát phẩm giá, công lý, hòa bình và hòa giải. Đặc biệt hôm nay, chúng tôi lên tiếng yêu cầu chấm dứt bạo lực và chủ nghĩa cực đoan vốn tác động đến rất nhiều quốc gia và cộng đồng, và biết bao anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng tôi thúc giục người Tin lành Luther và người Công giáo cùng nhau nỗ lực đón tiếp người ngoại kiều, giúp đỡ những người bị buộc phải trốn chạy vì chiến tranh và bách hại, và bảo vệ quyền lợi của những người tị nạn và những người đi tìm nơi nương náu. Hơn bao giờ hết, chúng tôi nhận ra rằng, việc chúng ta cùng nhau phục vụ trong thế giới này phải mở rộng ra đến các tạo thành của Thiên Chúa, đang bị bóc lột và lãnh nhận hậu quả của sự tham lam vô độ. Chúng tôi nhìn nhận rằng, các thế hệ tương lai có quyền vui hưởng thế giới của Thiên Chúa trong tất cả các tiềm năng và vẻ đẹp của nó. Chúng tôi cầu nguyện cho những khối óc và con tim sẽ thay đổi để đi đến một cách thức chăm sóc tạo thành đầy yêu thương và có trách nhiệm. Nên một trong Chúa Kitô. Nhân dịp thuận lợi này, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh chị em của chúng tôi, đại diện cho nhiều cộng đoàn và hiệp hội Kitô hữu thế giới, đã hiện diện và hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu nguyện. Khi chúng tôi tái cam kết đi từ xung đột đến hiệp thông, chúng tôi làm thế với tư cách chúng tôi là thành phần của cùng một thân thể Chúa Kitô, mà chúng tôi được tháp nhập qua bí tích rửa tội. Chúng tôi mời gọi các bên đối tác đại kết của chúng tôi nhắc nhở chúng tôi về các cam kết của chúng tôi và khích lệ chúng tôi. Chúng tôi xin họ tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, đồng hành với chúng tôi, nâng đỡ chúng tôi sống điều cam kết mà chúng tôi bày tỏ ngày hôm nay trong tinh thần cầu nguyện. Lời kêu gọi người Công giáo và người Tin lành Luther trên toàn thế giới. Chúng tôi kêu gọi mọi giáo xứ và cộng đoàn Tin lành Luther và Công giáo hãy can đảm và sáng tạo, vui tươi và hy vọng trong việc dấn thân tiếp tục cuộc hành trình tuyệt vời ở phía trước. Thay vì những xung đột trong quá khứ, ơn hiệp nhất của chúng ta được Chúa ban sẽ hướng dẫn sự hợp tác và củng cố tình đoàn kết của chúng ta bằng cách xích lại gần nhau trong đức tin vào Chúa Kitô, bằng cách cầu nguyện với nhau, lắng nghe nhau, bằng cách sống tình yêu của Chúa Kitô trong các mối tương quan giữa chúng ta. Người Công giáo và người Tin lành Luther chúng ta, hãy mở lòng ra cho sức mạnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, cắm rễ nơi Chúa Kitô và làm chứng cho người. Chúng ta đổi mới quyết tâm làm sứ giả trung thành của tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Giám mục Moanin Junan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, hôm 31 tháng 10 vừa qua, nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Thụy Điển để tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin lành. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm thắm cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau sau bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài làm chủ bản thân.
Hãy thắm lên để ta, hãy thắm cho chúng ta. Thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thắm lên để ta, hãy thắm cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Làm chủ bản thân là tập ý thức và điều khiển những cảm xúc đang tràn ngập trí lòng. Trước những cơn xúc động mạnh mẽ, đừng nói gì hết, đừng viết gì hết, đừng quyết định điều gì. Nói cách khác, tạm ngưng lại những hành vi cụ thể đang bị ảnh hưởng tai hại của những cơn xúc động. Sự thinh lặng giúp ổn định, thăng bằng nội tâm, làm cho trí phán đoán sẽ khách quan hơn. Khi đó, tâm trí chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn. Vận dụng năng khiếu và tâm lý, chịu khó suy nghĩ, ta sẽ tìm được cho mình một cảm giác tự tin. Raymond de Saint-Laurent nói rằng, làm chủ bản thân đòi buộc mỗi người cần phải suy nghĩ và đừng vội gặt lúa non để phải cầm chắc sự thất bại. Đối với những người không làm chủ được bản thân, họ dễ thất bại. Và rồi sự thất bại ấy sẽ dìm họ vào sự suy sụp tinh thần. Tập làm chủ bản thân là tập sự trầm tĩnh, vì trong trầm tĩnh, chúng ta có thể dễ nhận thấy bản thân và kiểm soát mình hơn. Sự trầm tĩnh chính là một sức mạnh lớn lao đủ ngăn không cho nguồn nghị lực của chúng ta bị phân tán và tiêu hao một cách vô ích. Hãy làm chủ bản thân qua việc tập luyện cho mình thói quen như lo răng nhắc nhở. Luôn chuẩn bị sẵn cho mình những điều kiện để đối phó với những khó khăn có thể gặp phải, vạch cho mình thái độ ứng xử phù hợp với mỗi tình thế. Tập làm chủ bản thân là tập cho mình sự chịu đựng những trái ý, những thiếu thốn, chấp nhận những điều không thuận lợi, kiên trì làm việc đến cùng với tinh thần trách nhiệm. Dù sự việc xảy ra không như dự tính hay lòng mong muốn. Những gương sống sau đây và biết bao gương sống khác từ những người thân, từ những người mà ta yêu mến, kính phục, có thể là một động lực giúp chúng ta xoay chuyển và thắng được những áp lực nặng nề của bản thân. Garcia Moreno đã đến ngồi trên những tảng đá nhô ra thẳng đứng trên cao, có nguy cơ bị sụp đổ để rèn luyện lòng can đảm. Gaslight kiên trì khổ luyện, xóa bỏ những cơn bộc phát của cảm tính. Demosthenes đến bờ biển, ngậm những hòn sỏi trong miệng để sửa chữa cách nói năng tồi tệ của mình. Còn các bạn đang cần tập luyện gì đây để có thể trở nên những người biết làm chủ bản thân mình? Biết mình muốn gì và đi đâu có nghĩa là chủ động về đời mình, chứ không như câu chuyện lúng túng của Alice sau đây. Trong tác phẩm nổi tiếng, Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên của Lewis Carroll, có một đoạn kể về cô bé Alice khi bị lạc vào xứ sở thần tiên. Cô sợ hãi bỏ chạy, chạy mãi cho đến khi gặp một con mèo. Alice hỏi con mèo, tớ đi đường nào bây giờ? Con mèo trả lời, điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ. Alice đáp lại, tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến. Thế thì, cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào. Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới, thì đi đường nào mà chẳng được. Sự lúng túng của Alice có làm ta phải suy nghĩ mình sống để làm gì? Ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở nơi đâu không? Các bạn trẻ thân mến, Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Mỗi bàn đường cùng mình với sánh vai, con đường chung ước mơ để ấp bình minh tươi hồng. Rồi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết ta sẽ chia, quên cả mến yêu ngày qua. Dù đời mình làm loài theo bóng đen, theo dần theo ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người. Bạn vẫn tìm vẫn đến bên dịu đường, đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương. Thương đi cùng Giê-xu là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng là bước đi cùng yêu thương, bước đi cùng Giê-xu là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng là bước đi cùng yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Nữ vương ban sự bằng an. Quý bạn thính giả thân mến, sau lời cầu nữ vương rất thánh mân côi là lời cầu nữ vương ban sự bằng an. Trong các văn bản tiên tri về đấng cứu thế Messiah miêu tả các đặc tính của người, có lẽ chương 9 sách ngôn sứ Isaiah nổi tiếng nhất. Ngôn sứ viết, vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Trong bài Thánh thi Kitô học chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô viết: Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Nói về mẹ người, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 7: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri này sẽ được thánh sử Matthew lấy lại trong trình thuật truyền tin cho ông Giuse, bạn đức trinh nữ Maria, mẹ đấng cứu thế. Thánh sử viết trong chương 1: Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Sau này khi Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng, chữa lành tật bệnh, xua trừ quỷ dữ, rồi về thăm Nazareth và giảng dạy trong hội đường, dân chúng đã sửng sốt nói, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Khi Chúa Giêsu hoàng tử hòa bình được thân mẫu là Đức Maria cho chào đời tại Bethlehem, các thiên thần đã ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đức Maria là mẹ đấng cứu thế, hoàng tử hòa bình, và như vậy mẹ cũng là nữ vương hòa bình. Ngoài cuộc sống vĩnh cửu, con người cũng cần có hòa bình nữa, hòa bình với Thiên Chúa và hòa bình với các người khác. Ngay trong cuộc đời này, những ai chấp nhận sống dưới quyền thống trị của hoàng tử hòa bình sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát, nên liềm nên hái, không vung kiếm đánh nhau và thôi học nghề chinh chiến. Vì họ không nuôi hận thù vì các lý do chính trị, địa lý, chủng tộc hay kinh tế. Trái lại, họ hiệp nhất trong việc tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, đích thật, và hoạt động để duy trì hòa bình hòa hợp với tha nhân bên trong cũng như bên ngoài cộng đoàn họ sinh sống. Trong việc thực thi quyền bính của Ngài như là hoàng tử hòa bình, Chúa Giêsu không dùng các phương thế độc tài. Các công dân trong nước của Chúa sẽ không bị lấy mất đi quyền tự do và bị cưỡng bách. Trái lại, mọi sự sẽ được thực hiện qua quyền lợi và công lý. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 1 tháng Giêng năm 1989, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh tương quan mật thiết giữa mẹ Maria và hòa bình như sau. Như là mẹ Chúa Kitô, Đức Maria cũng là mẹ giáo hội, mẹ nhân loại, mẹ của tất cả các thế hệ con cái của Thiên Chúa. Người là mẹ và là nữ vương hòa bình. Trong một cách thức khá thích hợp, Đức Phaolô VI, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, muốn kết hiệp lễ kính chức là mẹ của Đức Maria với ngày hòa bình mà hôm nay chúng ta cử hành trên toàn thế giới. Đức Maria đã sinh ra hoàng tử hòa bình, đấng trao ban cho chúng ta thánh thần mà hoa trái chính là hòa bình. Đức Maria được gọi là mẹ và nữ vương hòa bình và được nêu bật qua một trong các đặc quyền của Chúa Kitô, hoàng tử hòa bình. Nhưng có một mối dây nối kết khác nữa giữa chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và hòa bình. Đó là mối dây nối kết giữa chức làm mẹ Thiên Chúa có được từ một con tim vô nhiễm và vì thế bình an, và chính đối tượng của chức làm mẹ ấy là người con. Đức Maria không chỉ ở trong hòa bình như là điều kiện cho chức làm mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng bởi vì đấng mẹ đã sinh ra tự đồng hóa mình với chính sự bình an. Ngài là hòa bình giữa Thiên Chúa và con người. Ngoài ra, đối với mẹ Maria, đặc ân vương quyền của Đức Giêsu không chỉ cho phép diễn tả tước hiệu mẹ của hòa bình, mà cũng vén mở cho chúng ta bản chất nữ vương của mẹ nữa. Ngày 16 tháng 9 năm 1988, giảng trong thánh lễ cử hành tại sân vận động Mbabane bên Swaziland, bên Phi Châu, Đức Gioan Phaolô II đã gọi Đức Giêsu là vua hòa bình. Ngài nói, chúng ta đến với Ngài, vua hòa bình. Vương quốc hòa bình của Ngài cũng là một vương quốc của ân sủng và chân lý, của công lý và tình yêu. Và mẹ Ngài, Đức Trinh Nữ Thành Nazareth, thưa với sứ thần truyền tin, tôi là nữ tỳ của Chúa. Và chính như là nữ tỳ của Chúa mà mẹ chia sẻ bản tính vương quyền của con mẹ. Đây là lý do qua đó mẹ là nữ vương hòa bình. Trong cùng dịp này, Đức Gioan Phaolô II minh xác ý nghĩa tước hiệu nữ vương hòa bình và kiểu phục vụ của mẹ Maria nữ vương. Ngài nói, nữ vương hòa bình là đấng ước muốn phục vụ, nhất là muốn phục vụ sứ mệnh hòa giải và hòa bình mà Chúa Giêsu con mẹ đã đem vào thế giới. Mẹ là mẹ của vua hòa bình, ước muốn nhất là phục vụ và bầu cử một cách làm cho trái đất của chúng ta sinh quả, quả hòa bình với Thiên Chúa và giữa tất cả mọi dân tộc. Đức Maria, nữ vương hòa bình, ước mong nhất là phục vụ, bởi vì phục vụ là cai trị. Là đấng ước mong phục vụ sứ mệnh hòa giải và hòa bình của con, như vậy mẹ Maria là nữ vương hòa bình. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 2 tháng Giêng năm 1994, Đức Gioan Phaolô II mời gọi tín hữu hướng tới mẹ Maria, nữ vương hòa bình như sau. Chúng ta hãy khẩn nài Đức Maria là mẹ và là nữ vương hòa bình. trong cuộc sống trần gian của mình, mẹ đã biết tới không ít các khó khăn gắn liền với sự mệt nhọc thường ngày của đời sống. Nhưng mẹ đã không bao giờ để lạc mất sự bình an của con tim, cũng là hoa trái của sự thánh thiện và thanh thản của tổ ấm gia đình đặc biệt ấy. Xin mẹ chỉ cho các gia đình trên toàn thế giới con đường chắc chắn của tình yêu và hòa bình. Sự bình an của con tim bao bọc Đức Maria từ khi được thụ thai trong lòng thân mẫu, và chính như là nữ vương hòa bình mà mẹ phục vụ và bầu cử để cho sự hòa bình giữa con người với Thiên Chúa và giữa tất cả mọi dân tộc với nhau được chiến thắng. Chính vì thế, mẹ có thể được chỉ như là con đường chắc chắn của tình yêu và hòa bình, là con đường mà mỗi tín hữu khát khao. Trong bài giảng thánh lễ Ngày Hòa Bình Thế Giới, mùng 1 tháng Giêng năm 1979, Đức Gioan Phaolô II đã muốn kết hiệp lời cầu cho hòa bình với chức làm mẹ Thiên Chúa, nên dâng lên lời cầu như sau. Lạy mẹ là đấng biết ôm vào cánh tay thân xác đã chết của con, của đấng mẹ đã trao ban sự sống cho có nghĩa là gì? Xin tránh cho tất cả các bà mẹ của trái đất này cái chết của con cái họ, các nỗi đớn đau, nô lệ, sự tàn phá của chiến tranh, các cuộc bách hại, các trại tập trung, các nhà tù. Xin mẹ giữ gìn cho họ niềm vui của việc sinh con, của sự nâng đỡ, phát triển của con người và của sự sống. Nhân danh cuộc sống này, nhân danh việc Chúa sinh ra, xin mẹ cùng với chúng con nài van hòa bình, công lý cho thế giới. Lạy mẹ hòa bình, trong tất cả vẻ đẹp và sự oai phong chức làm mẹ của mẹ, mà giáo hội tung hô và thế giới ngưỡng mộ, chúng con xin mẹ hãy ở với chúng con trong mọi lúc, hãy làm cho năm mới này là một năm hòa bình, nhờ việc sinh ra và cái chết của con mẹ. Amen. Chính các lời cầu và tư tưởng nói trên giúp chúng ta hiểu tại sao trong kinh cầu Đức Mẹ, chúng ta lại khẩn nài Đức Maria như là nữ vương hòa bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời. Và cho chúng con biết ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha, xin tỏ cho chúng con thấy nhân thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát. Ánh mắt yêu thương của Chúa đã cứu ra kêu và mắt theo khỏi vòng nô lệ tiền bạc, đã giúp người đàn bà ngoại tình và Madalena không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo, đã khiến Phêrô khóc lóc vì cho phản bội Chúa và đã hứa thiên đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn. Xin cho chúng con biết lắng nghe như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria. Nếu chỉ biết nhận ra ơn Chúa.
Năm thánh ngoại thường về lòng thương xót đang dần khép lại. Những gương mặt được lòng thương xót Chúa quải hóa, được nhắc đi nhắc lại, như Matthew, như Gia-kêu, như Maria Magdalena, như đứa con hoang đàn, như Phêrô, như người thu thuế, như Augustino, làm cho tất cả chúng ta được an ủi. Có lẽ danh sách những gương mặt tiêu biểu được cải hóa do bởi lòng thương xót sẽ còn dài. Nhưng trong phút cầu nguyện này, xin góp thêm vào danh sách ấy một gương mặt, đó là chân phước Simon Ban Laki, một tu sĩ của dòng Đa Minh, sống cách nay gần 800 năm, để mỗi người chúng ta an tâm rằng tên chúng ta có thể viết tiếp vào danh sách ấy, danh sách của những người cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa mỗi ngày, cho dù năm thánh đã khép lại. Chân Phước Simon thuộc dòng tộc quý phái ở Rimini, nhưng cậu lại được chào đời tại San Agnangelo, cách Rimini 8 cây số. Chú của người là một giám mục dòng Đa Minh ở Rimini, thuộc vùng Romagne. Ngay từ thời trai trẻ, cậu Simon đã thường tham gia những cuộc bạo động, gây ra những bè rối, chẳng quan tâm đến những giáo huấn của hội thánh. Chính trong sự xáo trộn tội lỗi này mà Simon Ban Laki đã nghe được tiếng Chúa kêu gọi làm lại cuộc đời, dù cậu đã 27 tuổi. Cậu xin lãnh tu phục dòng Đa Minh ở bậc trợ sĩ, mặc dù Đức Giám Mục là chú của cậu hoàn toàn phản đối. Thầy Simon Ban Laki đã sống trọn cuộc đời còn lại trong tu viện Rimini. Thầy lao động cần cù, luôn sẵn lòng đón nhận những công việc nặng nhọc và gian khổ, luôn sống tinh thần khổ chế phi thường. Trong suốt 5 tuần mùa chay, thầy chỉ dùng bánh mì và uống nước lã. Được cải hóa nhờ vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, thầy Simon Ban Laki trở nên hiền lành, niềm nở và rất mực khiêm tốn. Thầy ân cần dạy giáo lý cho trẻ em trong thành phố và luôn tha thiết cầu xin cho các tội nhân được ơn hoán cải, nhất là những tội nhân cứng đầu cứng cổ. Khi nghĩ về thời trai trẻ phóng túng của mình, thầy lại cảm thấy phiền muộn và đặc biệt lo lắng cho số phận của những người vô đạo và lạc giáo. Thầy cầu nguyện với lòng thống hối và khóc lóc thảm thiết, đến độ thầy bị lòa lúc thầy 56 tuổi. Thầy qua đời trong ân sủng của Thiên Chúa và sự quý mến của dân làng. Chiêm ngắm cuộc đời chân phước Simon Ban Cali, mỗi người chúng ta hãy để cho lòng thương xót của Thiên Chúa điều khiển cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại với tư cách là đấng gần gũi, đấng chăm lo, đấng cứu độ và đấng xót thương. Năm thánh ngoại thường về lòng thương xót sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Chúa Nhật kính Chúa Kitô Vua. Ngày 15 tháng 11 năm 2016, tại các giáo hội địa phương, nghi thức kết thúc năm thánh sẽ được diễn ra. Thiên Chúa Bà Ngồi Chí Thánh đã trao tặng chúng ta một thời gian ân sủng đặc biệt. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Chúng ta sẽ trao phó đời sống của giáo hội, toàn thể nhân loại và vũ trụ mênh mông cho quyền thống trị của Chúa Kitô với lời cầu khẩn: Xin lòng thương xót của Người tự đặt mình vào trong lịch sử như giọt sương lúc ban mai, và xin lòng thương xót ấy làm cho lịch sử được đơm bông kết trái với sự dấn thân của tất cả mọi người cho tương lai ngay trước mắt. Ước chi tất cả mọi người, tất cả các tín hữu lẫn những người đang đứng xa, đều có thể trải nghiệm về dầu thơm của lòng thương xót như là dấu chỉ của triều đại Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta rồi. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến sức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, để dù năm thánh lòng thương xót này có qua đi, nhưng chúng con vẫn cảm nghiệm hồng ân của lòng thương xót phủ lấp cuộc đời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của lòng thương xót, xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Xin cho hội thánh được đến gần mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian, gương mặt của Chúa sống lại hiền thiêng. Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa
trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.